văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Bản Công, huyện Trạm Tấu qua bút ký Những bông hoa núi của tác giả Phương Thùy, bài viết cho chúng ta gặp gỡ những người phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế nơi đây. Với nghị lực vươn lên, ước mơ làm giàu và những đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ nơi miền quê núi cho gia đình quê hương, họ được ví như những bông hoa trên núi, tuy mộc mạc, giản dị nhưng luôn lặng lẽ tỏa hương làm đẹp cho cuộc đời.
Tháng 10 ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, muôn hoa rừng đua nở. Trong nắng thu, dòng thác Tà Xùa dội từ trên cao xuống như mái tóc dài của thiếu nữ xinh đẹp vùng Tây Bắc. Núi rừng xanh ngút ngàn, nương ruộng vào vụ mới, những ngôi nhà lợp bờ rô xi măng trắng nằm bình yên, quần tụ với nhau. Giữa đại ngàn vùng cao núi rừng, Bản Công nằm bình yên và thơ mộng như một bức tranh sơn thủy hữu tình đẹp mê đắm lòng người. Đến đây tôi không chỉ được trải nghiệm cảm giác chinh phục thiên nhiên kỳ vĩ, thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi rừng Bản Công, mà còn được gặp những hội viên phụ nữ vùng cao mộc mạc, giản dị nhưng mạnh dạn, sáng tạo trong cách làm kinh tế để đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người đầu tiên tôi gặp là chị Phàng Thị Nghênh ở thôn Kháu Chu, xã Bản Công. Ở tuổi 40, chị Nghênh đã có sự chững chạc của phụ nữ trưởng thành, nụ cười hiền hậu. Chị Nghênh kể cho tôi nghe cách làm kinh tế của gia đình mình. Sinh ra trong gia đình nghèo, lấy chồng rồi vẫn nghèo, bản thân chị Nghênh mới học hết lớp 5. Vốn tiếng Việt còn hạn chế, cộng với tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến chị Nghênh rụt rè trong mọi hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động hội phụ nữ. Vòng đói nghèo luẩn quẩn do thiếu kiến thức đeo bám gia đình chị rất nhiều năm. Thế rồi nhờ sự kiên trì nhẫn nại trong công tác tuyên truyền vận động của cán bộ hội phụ nữ từ huyện đến thôn bản, năm 2012, chị Nghênh mới tham gia sinh hoạt hội phụ nữ xã. Đối với chị Nghênh thì đây thật sự là sự thay đổi lớn cho cuộc sống, tiếp cận với các kiến thức mới. Đặc biệt năm 2013, chị được hội phụ nữ xã ưu tiên cho vay từ nguồn vốn tiết kiệm 5.000 đồng của chị em phụ nữ trong huyện. Được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị Nghênh mạnh dạn học hỏi từ những hội viên khác đầu tư vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ những nỗ lực trong lao động sản xuất kinh tế, gia đình chị đã có những chuyển biến đáng kể và năm 2016, gia đình chị Nghênh đã thoát nghèo. Gặp tôi, chị Nghênh phấn khởi chia sẻ. Tham gia sinh hoạt hội đã giúp tôi thay đổi cuộc sống, được giao lưu với các chị em trong xã, trong huyện, được học hỏi kiến thức, đặc biệt từ sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức xã hội tạo điều kiện cho gia đình vay vốn. Đã giúp gia đình tôi có cuộc sống mới. Giờ tôi vận động các chị em phụ nữ trong thôn cùng tham gia sinh hoạt hội để nâng cao kiến thức cho mình. Đi cùng với tôi, chị Chớ Thị Bàng, chi hội phó chợ phụ nữ thôn Kháu Chu, giới thiệu những mô hình kinh tế của hội viên phụ nữ. Chi hội phụ nữ thôn Kháu Chu, xã Bản Công có tới 95 hội viên. Để giúp hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phòng tránh rụ rỗ lôi kéo phụ nữ rời khỏi địa phương trái phép, chi hội phụ nữ Kháu Chu đã chủ động trong công tác tuyên truyền vận động để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội. Chị em tham gia sinh hoạt hội đều đặn đã giúp hội phụ nữ xã thực hiện thành công các chương trình công tác hội, đặc biệt là việc vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ đó, trong năm 2017 đã có 5 hộ hội viên thoát nghèo. Để giúp chị em trong thôn nâng cao nhận thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chi hội vận động chị em tham gia sinh hoạt hội, duy trì các buổi sinh hoạt hướng dẫn chị em tiếp cận các nguồn vốn vay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chị em vươn lên thoát nghèo. Điều đáng nói là ở chỗ, nhiều chị em hội viên đã chủ động vay vốn phát triển sản xuất để quyết tâm thoát nghèo, bỏ được tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Ở Bàn Công, nhờ những hội viên dám nghĩ, dám làm mà phong trào hội phụ nữ trở thành một điểm sáng của hoạt động công tác hội phụ nữ trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Các chị trở thành những điển hình tiên tiến, những bông hoa làm theo lời Bác ở huyện vùng cao còn nhiều gian khó. Rời Bàn Công trở về phố huyện trong cái nắng thu vàng rực, tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Trước đây ở bản làng này, tôi từng rớt nước mắt khi chứng kiến những cảnh ngộ phụ nữ éo le, sống giữa thế kỷ 21 hiện đại nhưng chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà bị dụ dỗ lừa gạt. Những phụ nữ vì thiếu kiến thức mà không tham gia hoạt động xã hội, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Nay thì đã khác, ánh sáng của Đảng, sự tận tâm của cán bộ hội phụ nữ đã giúp những phụ nữ vùng cao vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, khẳng định vị thế của mình với xã hội. Con đường về phố huyện thanh thang hơn, rừng thông xanh vẫn gieo ca bài ca của đại ngàn Trạm Tấu. Chị Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu, người phụ nữ tâm huyết với hoạt động, chia sẻ những dự định, những trăn trở của mình cho công tác hội. Điều khiến tôi vui nhất chính là thành quả trong công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, mạnh dạn vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm chủ cuộc đời mình như chị Thào Thị Mỉ ở Tà Chử xã Bản Công, chị Chớ Thị Gống ở Xà Hồ, chị Mùa Thị Máy ở thôn Mông Đơ xã Bản Mù, chị Hờ Thị Xua ở thôn Tà Tàu xã Pá Hu. Mỗi chị lựa chọn cho mình một mô hình kinh tế riêng, người trồng khoai sọ, người nuôi gia súc, người chọn cho mình hình thức kinh doanh tổng hợp. Nhưng điểm chung nhất là nhờ nỗ lực của mình các chị đã thành công, thậm chí thành công hơn mong đợi. Chị Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Trạm Tấu, đôi mắt rưng rưng kể về những ngày chị cùng đồng nghiệp của mình làm công tác hội. Cùng là phụ nữ, chị cũng nhói lòng trước hoàn cảnh của những phụ nữ éo le, vượt biên trái phép, may mắn được các lực lượng chức năng đưa trở lại địa phương. Những hoàn cảnh phụ nữ vì thiếu hiểu biết mà bị bạo hành. Tất cả hình ảnh của phụ nữ vùng cao thường hiện về trong tâm trí khi chị đặt mình vào giấc ngủ. Điều đó khiến chị và các đồng nghiệp càng quyết tâm hơn về cơ sở vận động chị em tham gia công tác hội, tham gia các câu lạc bộ để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ khó khăn, từ đó giúp chị em vươn lên trong cuộc sống. Nói đến thực tại, chị Chủ tịch Hội Phụ Nữ có thể nở nụ cười. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng những thành quả hôm nay tiếp thêm sức mạnh cho các chị vượt qua để đưa công tác Hội Phụ Nữ ở Trạm Tấu đạt nhiều kết quả hơn nữa. Hiện nay, toàn huyện Trạm Tấu có khoảng 6.000 hội viên. Nhờ những nỗ lực trong công tác vận động, tỷ lệ huy động hội viên lên trên 75% và đây đã mở ra hướng thành công cho hoạt động Hội Phụ Nữ ở vùng cao Trạm Tấu. Bên cạnh đó, hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cấp hội, xây dựng mô hình, tổ nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm với mức từ 5.000 đồng trên hội viên trên tháng để tạo nguồn vốn vay tại chỗ cho chị em, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế. Đến nay, đã nhân rộng được ra 12 trên 12 cơ sở hội, thành lập được 28 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.355 thành viên. Tổng số tiền tiết kiệm lên đến 200 triệu đồng. Cho 94 hội viên vay với số tiền trên 146 triệu đồng tiếp tục chỉ đạo nhân rộng tại các chi hội. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập được đẩy mạnh. Đến tháng 5 năm 2018, toàn huyện dư nợ đạt trên 32 tỷ đồng với 25 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động cho 1.025 hộ vay, trong đó nợ có hạn là 133 triệu đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ trên 457 triệu đồng. Hoạt động hội phụ nữ ở vùng cao Trạm Tấu đã có những chuyển biến đáng kể nhờ thực hiện thành công công tác vận động hội viên tham gia sinh hoạt hội. Đặc biệt từ sự hỗ trợ nguồn vốn vay của các tổ chức xã hội, nhất là sự huy động quỹ tiết kiệm và hỗ trợ ngày công con giống của chị em phụ nữ. Mỗi hội viên thoát nghèo là một bông hoa trong vườn hoa ngàn vực tốt làm theo lời Bác, góp phần giúp huyện vùng cao Trạm Tấu thoát nghèo bền vững.
Sương bon nở trắng xinh, cùng lắng em hát.
xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lâm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ.
Ta từ ấy người lính có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua tháp canh sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban nở trắng. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình,
rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tình mình. Bạn làm vui điều xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lâm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
và các bạn vừa đến với ca khúc Thơ tình của núi sáng tác An Thuyên do Tân Nhàn và Tuấn Anh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm 2, chị Mai Oanh đã có 12 năm gắn bó với nghề sư phạm trước khi chuyển sang công tác tại tỉnh ủy Yên Bái. Yêu thơ và say mê với văn hóa các dân tộc đã cho Mai Oanh vốn sống và chất liệu quý giá để chị cho ra đời tập thơ đầu tay mang tựa đề Lời yêu không để trong túi áo. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với tác giả Mai Oanh và nghe chị chia sẻ đôi điều về niềm yêu thích thơ của mình.
Tôi là cô gái vùng cao, vị trà trong tim, tình trà trong túi, có dễ gì bán vội, cứ gánh rong cho phố thoảng ân tình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Mai Anh lại chọn bài Gánh trà tiên để mở đầu cho tập thơ của mình. Có lẽ chị muốn giới thiệu cho độc giả về chân dung của mình, cũng là chân dung của những cô gái vùng cao Yên Bái, quê hương của trẻ san tuyết cổ thụ vốn đã nổi danh khắp vùng Tây Bắc. Là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Mai Oanh đã có hơn 20 năm gắn bó với thơ, từ khi chị còn là một cô bé hàng ngày theo bà đến khắp các bản làng của người Tày để nghe những làn hát dân ca. Với chị, dân ca như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trong suốt những năm tháng thơ ấu. Đó cũng là lý do chị cho ra đời tập thơ đầu tay mang tựa đề Lời thơ không để trong túi áo, tác giả Mai Oanh chia sẻ.
Tập thơ Lời yêu không để trong túi áo là tập thơ đầu tay của tôi. Và mặc dù là làm thơ từ nhỏ, thế nhưng mà đến bây giờ thì tôi mới quyết định là làm tập thơ đầu tay của mình. Và tập thơ đầu tay này dành riêng tình yêu cho Yên Bái nói riêng và cho Tây Bắc nói chung. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì là khi mà chọn chủ đề cho tập thơ này thì tôi có suy nghĩ đó là đây là một tập thơ chủ đề về văn hóa cũng như là con người và thiên nhiên của Yên Bái nói riêng, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Và cái hình thức mà tôi chọn để thể hiện là tình yêu. Nói như vậy thì nó nghe các bạn nghe có vẻ hơi ngược, thế nhưng mà thực tế là như vậy. Bởi vì là nếu bạn đọc 36 bài thơ trong tập thơ của tôi thì thật khó mà phân biệt rạch ròi được đâu là tình yêu nam nữ và đâu là tình yêu đối với quê hương, đất nước, và đặc biệt là với mảnh đất Yên Bái thân yêu. Và đặc biệt là cái tình yêu của một người mà sinh ra và lớn lên gắn bó với đồng bào các dân tộc của Yên Bái nói riêng và của Tây Bắc nói chung, thì nó thấm đẫm trong tôi từ nhỏ cho đến lớn. Và có một cái duyên nữa, đó là tôi rất yêu thích dân ca, ca dao. Và khi tôi học, lựa chọn cái chuyên ngành học thạc sĩ thì tôi cũng lựa chọn văn học dân gian. Và trong quá trình giảng dạy 10 năm khi làm cô giáo, cũng như là trong quá trình học 2 năm thạc sĩ văn học dân gian, chất folklore thực ra là ngấm vào tôi ngay từ tình cảm cũng như là cái cách viết. Do vậy mà khi viết 36 bài thơ để đưa vào tập thơ Lời Yêu Không Để Trong Túi Áo, thì tất cả những bài thơ này đều có chung một đặc điểm, đó là chất liệu dân ca. Rất là kỳ lạ, đó là mặc dù là thơ tôi xuất hiện ở một vài kênh khác nhau, thế nhưng mà cái sự gặp gỡ giữa nhạc và thơ nó là đúng là một cái duyên. Và trong số tập thơ này thì cũng có một số bài thơ đã được các nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Lê Mây, nhạc sĩ Vũ Thiết, nhạc sĩ Phùng Chiến phổ nhạc. 10 bài hát mà tôi đã xin phép nhạc sĩ để trích dẫn vào trong tập thơ của tôi cũng là 10 bài hát mà tôi rất yêu thích.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái nhận xét.
Tác giả Vũ Mai Oanh là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, chuyên ngành văn học. Gần đây chị có tham gia viết thêm mảng lý luận phê bình và nghiên cứu văn hóa dân gian. Vũ Mai Oanh đã từng tham gia một số cuộc thi sáng tác thơ về đề tài giáo dục do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, và đã cũng từng đoạt giải gần đây nhất là năm 2017 trong cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Vũ Mai Oanh đã đạt giải C của cuộc thi. Nhận xét về mặt chuyên môn, Vũ Mai Oanh là một tác giả khai thác phong phú về mảng đề tài từ thiên nhiên, con người, cuộc sống đến tình yêu đôi lứa. Nghệ thuật thể hiện trong thơ của Vũ Mai Oanh khá là đa dạng. Ngoài cái việc thể hiện được cái ngôn ngữ chắt lọc thì chị cũng đã có những cái tìm tòi khám phá thể nghiệm với những cái nét mới mẻ và khá là độc đáo. Một số cái tác phẩm thơ của chị đã được các nhạc sĩ của địa phương và trung ương chọn để phổ nhạc, mang lại những cái ca khúc được độc giả và khán thính giả rất là đón nhận.
Biên tập viên văn học Nông Quang Khiêm, tạp chí Văn nghệ Yên Bái cho biết thêm.
Là một người làm công tác biên tập, đọc nhiều của Vũ Thị Mai Oanh, tôi nhận thấy Vũ Thị Mai Oanh là một tác giả thơ giàu nội lực. Chị viết đều và đăng đều trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái, và các tác phẩm đăng đều có chất lượng tốt. Cái điểm mạnh trong thơ của Vũ Thị Mai Oanh là chị tạo ra được cái sự mới mẻ. Cái mới mẻ trong thơ của Vũ Thị Mai Oanh trong cả ngôn ngữ, cả cách thể hiện và cách tư duy thơ. Vũ Thị Mai Oanh đã tạo cho mình được một cái phong cách riêng và một cái hướng đi riêng. Năm 2018, Vũ Thị Mai Oanh cho ra mắt bản đọc tập thơ Lời Yêu Không Để Trong Túi Áo. Ở tập thơ này, chị có sự chọn lọc về đề tài và cách viết cũng khác, là chị phát triển từ cách viết của truyền thống. Tất cả các bài thơ trong tập đều giàu cảm xúc, phóng khoáng, giàu tính nhạc và khá hiện đại. Và tôi nghĩ đây là thành công bước đầu để chúng ta tin tưởng vào những thành công tiếp theo của Vũ Thị Mai Oanh.
Cả tập thơ của Mai Oanh là những giai điệu của Tây Bắc, không yêu đến cạn lòng, không sống đến tận cùng với quê hương xứ sở, không thể cất lên những giai điệu như thế. Phảng phất trong thơ là hình ảnh rất quen thuộc của Tây Bắc, nhưng cũng mang những nét riêng của núi rừng Yên Bái. Đó là câu hát báo dung ngọt ngào trên đồi quế Văn Yên, là tiếng khèn trên đỉnh đèo Khao Phạ, tiếng khắp gọi trên vùng đất ngọc lục Yên Châu. Và Mai Oanh đã chọn Ở Lại Cùng Em nghe dân ca Tây Bắc là lời kết cho tập thơ của mình. Đó cũng là lời mời tha thiết, không chỉ của những người con Tây Bắc, mà cũng là tấm lòng của những người con Yên Bái, như níu giữ bước chân ai. Ở lại cùng em, nghe dân ca Tây Bắc, chín núi ba sông, nơi nào cũng gặp những câu hát ngọt ngào như tiếng mẹ ru anh.
Thưa quý vị và các bạn, ở Yên Bái, người Cao Lan hiện có khoảng hơn 7.000 người, sinh sống tập trung chủ yếu ở một số xã các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên. Cũng như nhiều đồng bào các dân tộc khác, người Cao Lan có đời sống tinh thần phong phú với những làn điệu dân ca dân vũ đặc sắc, đặc biệt là những câu hát sình ca mộc mạc giản dị, chứa đựng những khát vọng về cuộc sống và hạnh phúc lứa đôi đã trở thành niềm tự hào của người Cao Lan từ bao đời.
Ngoài những phong tục tập quán tốt đẹp, những lễ hậu dân gian độc đáo đang được gìn giữ và phát huy, đồng bào Cao Lan cũng luôn tự hào với bộ trang phục truyền thống của mình. Đó chính là một trong những điểm nhấn quan trọng tạo nên sự độc đáo và khác biệt của người Cao Lan với những dân tộc khác. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về trang phục của đồng bào Cao Lan.
Trang phục truyền thống của phụ nữ Cao Lan gồm áo và váy. Chiếc áo thân dài được nối bởi hai màu, bên trên màu nâu, bên dưới màu chàm. Nếu như là những trang phục đi chơi làng, chơi hội thì được nối thân trên màu đỏ, bên dưới màu chàm. Chính vì thế mà trang phục truyền thống của người Cao Lan có tên gọi là áo nối. Chiếc áo thoạt nhìn đơn giản nhưng lại được cắt nối khá cầu kỳ. Cổ áo gần giống với chiếc áo tân thời nhưng không khít mà cách nhau chừng 5 phân. Áo mở nẹp chéo trước ngực và kéo sang cài khuy bên sườn phải. Hai bên nách xẻ tà, vạt áo dài đến ngang bắp chân của người mặc. Điều đặc biệt trong chiếc áo nối của người Cao Lan luôn có một vạt nhỏ. Do áo không mặc ôm khít người như áo tân thời, nên vạt nhỏ này sẽ làm cho chiếc áo khi mặc lên sẽ cân đối không bị vặn. Đồng thời vạt nhỏ này cũng tạo được độ súng xính trong bước di chuyển của người mặc. Phần lưng áo được cắt khá cầu kỳ, lưng áo chia làm hai phần dọc từ gáy xuống đến gấu áo. Cầu vai được cắt rời khác màu và được nối với nhau bằng đường chỉ khâu màu xanh đỏ. Cũng chính sự chia cắt này tạo dáng cho người mặc uyển chuyển, dịu dàng. Mặc kèm với chiếc áo là chiếc váy được may khá đơn giản, hơi xòe phía dưới giúp người mặc đi lại được dễ dàng hơn. Màu của váy cùng với màu chàm của thân áo, váy cũng được may dài ngang bắp chân để tôn thêm phần mềm mại và duyên dáng của những người phụ nữ tắt đáy lưng ong. Họ thường sử dụng dây lưng gọi là sa linh bịn. Trong những ngày xuân đi chơi hội, ngày cưới phụ nữ Cao Lan thường thắt 3-4 dải dây lưng, cái nọ đắp lên cái kia tạo dáng, vẻ thướt tha uyển chuyển. Trước đây, trên dây lưng của phụ nữ Cao Lan còn được đeo một con dao nhỏ khi đi làm hoặc đi chơi, vừa là để trang trí, vừa là thể hiện người con gái đảm đang tháo vát. Ngoài ra còn có một túi thổ cầm nhỏ đựng đồ ăn trầu, giúp hàm răng chắc khỏe và đôi môi luôn đỏ thắm. Đến thăm bản làng của người Cao Lan vào dịp Tết hay những ngày lễ hội, ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh những người phụ nữ Cao Lan súng xính trong những bộ trang phục truyền thống. Trước khi đi chơi xuân hoặc tham gia lễ hội, hát đối đáp hay chơi các trò chơi dân gian, các bà, các mẹ, các chị thường sửa soạn váy áo rất cẩn thận. Họ tỉ mỉ chỉnh trang từng đường nét trên váy áo, thắt lưng, khăn đội đầu, vòng cổ, sao cho thật đẹp mắt rồi mới tự tin ra khỏi nhà. Vào những ngày lễ Tết, người Cao Lan thường dậy rất sớm để đi chơi hội, bên hiên nhà sàn hay những bãi đất rộng, các cụ cao niên hay những người đàn ông đàn bà đã có tuổi sẽ đứng thành hai hàng đối diện nhau. Say câu sình ca ngọt ngào trong ngày xuân ấm áp, họ cùng chúc cho nhau những điều hạnh phúc và may mắn. Còn các chàng trai, cô gái và các em nhỏ thì hào hứng với trò chơi đánh đu, đánh yến, kéo co. Hòa trong dòng người đông vui náo nhiệt với nhiều trang phục kiểu cách khác nhau, vẫn không khó để nhận ra những người phụ nữ Cao Lan bởi vẻ đẹp giản dị nhưng duyên dáng của họ. Đẹp và độc đáo là thế, nhưng hiện nay trang phục truyền thống của người Cao Lan đang dần vắng bóng trong đời sống hàng ngày của họ. Hầu như nó chỉ xuất hiện trong đám cưới, dịp Tết hay lễ hội và hầu hết cũng chỉ có những người già hay trung tuổi mới mặc. Sự đa dạng, tiện lợi và thời thượng của trang phục hiện đại khiến mọi người dễ tiếp nhận hơn, đặc biệt là giới trẻ. Hình ảnh những người phụ nữ Cao Lan chăm chỉ, khéo léo chọc bông dệt vải, khâu váy áo đã lùi xa vào dĩ vãng hoặc chỉ còn trong những câu chuyện xưa mà người già vẫn kể cho nhau nghe. Hiện nay, người Cao Lan cũng như nhiều dân tộc khác đều mặc trang phục như người Kinh, họ cho rằng để tạo nên bộ trang phục này không khó, nhưng lại cần đến những thợ may chuyên nghiệp. Ở Yên Bái hiện nay, những người có thể may được trang phục cao lan chỉ đếm trên đầu ngón tay và chi phí cũng khá tốn kém, nên không nhiều người có thể sử dụng được trang phục này. Đó cũng chính là điều trăn trở của những người tâm huyết với văn hóa dân tộc mình khi trang phục truyền thống đang bị mai một đi. Mong rằng những chiếc áo nối truyền thống của dân tộc đồng bào cao lan sẽ được gìn giữ và phát huy cho con cháu mai sau. Bởi đó chính là bản sắc văn hóa, là một trong những giá trị tinh thần quý giá, làm nên nét đẹp riêng có của đồng bào cao lan.
Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa với ca khúc Lời ca gửi nọ của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.